Tiếp tới thiền sư Cảm Thành, tức là ngày sinh năm mấy thì không có rõ, ngày tịch là năm 860, tức là khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 9. Ngày đời thứ nhất dòng Ngô Vung Thông, tức là đây là dòng thiền thứ hai của dòng Thiền Tông truyền qua Việt Nam. Thì dòng Vung Thông này nó truyền được 17 đời tới coi như thiền phái Trúc Lâm Nguyên Tử đó. Xưa quê ở Tiên Du, không rõ họ gì, chỉ biết mới xuất gia thì đạo hiệu là Lập Đức, ở tại quận nhà, chuyên lấy việc trì tụng làm sự nghiệp. Có hương hào họ Nguyễn ở làng Phù Đổng, mến đức hạnh cao cả của sư, tình nguyện đem gia trạch cúng cho sư làm ngôi chùa. Sư một mực từ chối. Ban đêm sư mộng thấy thần nhân mách, nếu theo ý họ Nguyễn, thời gian chẳng lâu sẽ được điều lành lớn. Nhân đó sư mới nhận lời, nay chính là ngôi chùa Kiến Sơ ở làng Phù Đổng ấy vậy. Tức là ngài Cảm Thành thì ngài là quê ở Tiên Du, đây tức là cái vùng Bắc Ninh ngày xưa, thì đó là cái vùng gọi là trung tâm Phật giáo ngày xưa. Thì ban đầu ngài có cái hiệu là Lập Đức, và như vậy thì xuất gia ở nơi cái quận mà của quê, và chỉ ban đầu thì chưa có gặp nghĩa là Thiền Tông á, thì ngài cái chuyên trì tụng thôi. Và đây nhắc lại cái nhân duyên của ngôi chùa Kiến Sơ, tức là ban đầu thì do có vị hương hào họ Nguyễn ở cái làng Phù Đổng đó, coi như là mến đức hạnh của ngài, rồi mới xin đem gia trạch, tức là nhà cửa đó, cúng cho ngài để mà làm ngôi chùa. Nhưng mà với ngài lúc này thì ngài coi như là đang cũng là còn đang tu, cho nên ngài cũng không có nhận. Nhưng mà do ban đêm mà mộng thấy thần mách, nếu mà nhận đó thì sao có được cái điều lợi ích lớn, do đó mà ngài mới nhận. Và sau này thì chính thành ra ngôi chùa Kiến Sơ là cái ngôi chùa mà ngài Vương Công Thông ngài đến ở, để rồi truyền một cái dòng thiền tông thứ hai ở đất Việt, nó có ảnh hưởng lớn rộng về sau này. Thì quả như lời thần nhân mách, sư về trụ trì chưa bao lâu, thiền sư Vương Công Thông đến, biết thiền sư chẳng phải là hạng thường. Sư hôm sớm hết lòng thờ kính, không hề biến trễ. Vì thế thiền sư Vô Ngôn Thông đổi hiệu sư là Cảm Thành. Thì đây rõ ràng đúng như lời của vị thần mách, là sau này thiền sư Vô Ngôn Thông ngày đến ở ngôi chùa này và gặp thiền sư Cảm Thành, lúc này còn tên là Lập Đức, thầy trò cảm thông nhau, cho nên là ngày theo ngày thờ kính, do đó mà ngài Vương Thông thấy vậy mới đổi cái hiệu là Cảm Thành, thấy không? Cảm cái lòng thành á. Thì như vậy để cho thấy rằng ngài Vương Thông á là ở bên Trung Quốc, thấy không? Thì qua đây thì còn ngài Lập Đức thì ở Việt Nam, thấy không? Thì hai bên là cũng không có quen biết gì nhau hết, nhưng mà khi mà nhân duyên hội ngộ á thì giống như là nó đã có cái cảm với nhau rồi. Do đó mà ngài Lập Đức này ngài thờ kính cũng như thầy, đó là cái duyên mà thầy trò coi như đã sẵn, nghĩa là đã có cái duyên thầy trò từ lâu, cho nên gặp nhau liền cảm nhau. Bởi vậy mà với chúng ta ngày nay cũng vậy đó, khi mà gặp vị thầy mà mình có cái duyên là cảm, thì đó là cũng là cái duyên thầy trò, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thí dụ như mình có duyên với Hòa Thượng thì mình thấy là gặp Hòa Thượng thì mình cảm, mình có cái lòng quý kính là mình muốn nương theo, thì đó là có cái duyên đã nhiều đời chứ không phải là mới đây. Còn nếu mà mình thí dụ như mình có duyên với những cái vị thầy khác, thì gặp vị thầy nào đó thì mình mến, hoặc là mình có duyên với những cái những cái tà đạo, thì mình thấy những cái tà đạo mình thấy cũng thích. Thích đó mình có duyên đó. Còn ở đây là mình có duyên với cái hòa thượng, hay là có duyên với thiền, có duyên với chánh pháp, thì mình thấy mình thích, thì đó là mình có cái hạt chủng tử, cũng là nhiều đời chứ không mới.